anh chợt nhớ đến lời ông bác sĩ. Theo ông ấy, nếu chỉ trong một phút để có thể thay đổi gần như mọi việc thì anh cần phải. Với phút nhìn lại mình, bạn sẽ nhận ra và điều chỉnh hoặc thay đổi thái độ, cách nhìn, và nhờ thế, những ưu phiền và lo lắng của bạn sẽ giảm đi. Trước đây, chàng trai hầu như quên mất điều này. Để được thanh thản hơn, anh cần phải biết nhìn thẳng vào những điều tồi tệ của sự việc, cho đến khi nhận ra được mặt tích cực của nó. Cách đơn giản nhất để thực hiện được điều này là im lặng lắng nghe sự khôn ngoan bên trong mình mách bảo. Vì thế anh nhìn lại vấn đề theo một quan điểm khác, rồi anh chợt cảm thấy khá thoải mái và không còn bị ám ảnh bởi cuộc họp ngày mai nữa. Anh trở nên lạc quan và tự tin. Sáng hôm sau, chính chàng trai cũng phải ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của mình trong cuộc họp. Trong khi đó, hai người cộng sự của anh lại không giấu được vẻ uể oải và thiếu tập trung. Anh tự nhủ, nếu họ quan tâm đến bí quyết thư giãn của anh thì anh sẵn sàng chia sẻ ngay. Nhưng hình như họ chỉ muốn được quay về nhà sớm. Đối với anh, đây quả là một khám phá mới trong cách suy nghĩ. Thường thì anh cũng hay nghe nói đến tác dụng tích cực của một thái độ đúng đắn. Nhưng anh không tin lắm và hay cảm thấy khó chịu khi nghe ai đó phát biểu. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Người ta thường chỉ chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được cái khác đang mở. Giờ thì anh đã nghiệm ra được phần nào ẩn ý của câu nói này. Xác định được cho mình một thái độ đúng đắn trước hoàn cảnh là một việc làm rất có giá trị, và anh đã làm được điều đó. Giờ đây, anh không còn nghi ngờ gì nữa về giá trị của một phút tự quan tâm đến mình. Nhờ đó mà anh đã khơi dậy được phần khôn ngoan tiềm ẩn bên trong, để cho nó dẫn đường và đưa anh đến với những quyết định sáng suốt. Anh tự nhủ, từ nay sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để sử dụng một phút dành cho bản thân. Vào một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, chàng trai thức dậy và bước vào phòng tắm. Việc đầu tiên của anh là với lấy chiếc máy cạo râu. Khi lưỡi cạo chạy qua vùng quai hàm, anh chợt thấy những đốm đỏ lốm đốm trên da. Trước đây cũng đã có vài lần anh bị thế, nhưng anh đã cố tình lờ đi, coi đó chỉ là chuyện nhỏ. Song thỉnh thoảng vùng da đó cũng làm anh thấy ngứa ngáy và khó chịu. Hôm nay cũng vậy, anh định cho qua và không để ý đến nữa. Nhưng rồi anh tạm ngừng việc cạo râu và tự nói với mình. Bỏ qua không phải là cách tốt nhất mà mình có thể làm cho bản thân. Anh đã biết rõ là mình cần phải làm gì. Đúng hơn là anh đã từng nghĩ đến giải pháp này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Vài ngày sau, anh đến bệnh viện và sau 45 phút, anh trở về nhà với tâm trạng thoải mái và hết sức hài lòng về những gì mình vừa làm được cho bản thân. Bác sĩ đã chẩn đoán và kê đơn thuốc cho anh. Chẳng bao lâu nữa, những đốm mẩn ngứa trên mặt anh sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó, anh còn phát hiện chứng dị ứng trên da là do loại dầu gội anh đang dùng gây ra, vì nó có chứa một thành phần gây kích ứng. Thì ra mẹ anh, do bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quảng cáo loại dầu gội này trên TV, nên đã mua về. Dĩ nhiên anh khuyên mẹ thôi không mua loại dầu gội đó nữa. Qua việc nhỏ này, anh tự trách mình đã không biết chăm sóc bản thân sớm hơn và thường xuyên hơn. Một điều khác khiến anh thấy hối hận là trong nhiều tình huống khá quan trọng, anh đã quên dành ra cho mình một phút để lắng nghe mình. Cần phải nghiêm khắc với bản thân và nỗ lực hơn để thay đổi. Đó là những gì anh tự hứa với mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Cách tốt nhất là phải liên tục sử dụng phút nhìn lại mình, dành cho riêng mình, cố gắng lặp lại nhiều lần trong một thời gian, cho đến khi trở thành thói quen. Rồi thói quen đó sẽ trở thành một nguyên tắc hữu ích cho cuộc sống của anh. Những ngày tiếp theo, anh không ngừng sử dụng một phút tự quan tâm, ít nhất là vài lần trong một ngày. Qua đó, anh dần hiểu bản thân mình hơn, về những việc mình làm và cả những điều mình suy nghĩ. Cũng có những lúc việc ngừng lại để suy nghĩ và lắng nghe bản thân của anh diễn ra lâu hơn. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả. Khả năng xét đoán tình huống của anh ngày càng trở nên nhanh nhạy. Các quyết định đưa ra nhờ thế cũng chuẩn xác hơn. Dần dần anh khám phá ra được rất nhiều cách quan tâm đến bản thân khác nhau. Chúng giúp anh nhận ra được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Sau một tháng, anh đã trở nên khác đi. Quan trọng nhất là bây giờ anh đã cảm thấy vui vẻ hơn so với trước kia. Nhưng dù đã hết sức cố gắng, anh vẫn chưa thật sự biến việc sử dụng một phút thành thói quen như anh mong muốn. Trong nhiều tình huống, anh đã không nhớ đến phương pháp một phút và cư xử khá nông nổi. Anh chợt nghĩ đến câu chuyện về ngày đầu tiên đi học của một cậu bé. Khi cậu vừa về tới nhà, vì rất quan tâm và lo lắng cho cậu, nên bố mẹ cậu đã hỏi ngay, "Ngày đầu con có phải học nhiều không?" Cậu bé vô tư trả lời, "Không ạ, ngày mai con còn phải quay lại đó để học nữa mà." Giờ đây, tâm trạng của anh đang rất giống với tâm trạng của cậu bé đó. Mỗi ngày, anh vẫn phải cố gắng học đi học lại bài học một phút, học để chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng không được nản lòng. Đã biết đó là một bài học hữu ích thì không thể không áp dụng. Điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là phải tự nhắc nhở mình thường xuyên sử dụng đến nó. Chỉ có điều mãi đến giờ, anh vẫn chưa thể hiểu được tại sao việc bỏ ra một phút để quan tâm đến bản thân lại tạo ra nhiều chuyển biến tốt cho cuộc sống của anh đến vậy. Khi bản thân bạn được quan tâm đúng mức, bạn sẽ loại bỏ được sự không hài lòng với bản thân và với người khác. Bạn sẽ làm việc tốt hơn và bắt đầu có thể quan tâm đến người khác một cách tự nhiên nhất.